همی بزن.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, tiếp theo sự xuất hiện của Yuri Zhivago, Misa và Nika, nhân vật Lara bắt đầu xuất hiện. Gia đình Lara tương đối khá giả, nhưng sau cái chết của người cha, ba mẹ con Lara lâm vào cảnh khó khăn. Trái với sự vụng về của bà mẹ Amelia Kaplovna-Rista, Lara là một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng, điềm đạm và trong sáng. Nhận thức bình thành mẹ hóa con côi, kinh tế eo hẹp của gia đình mình lại sống nơi xa lạ cùng với cậu em trai Rodion. Lara càng quyết tâm học hành giúp đỡ mẹ. Mùa thu năm ấy, bắt đầu xảy ra các cuộc chống đối ở trung tâm hỏa xa Moscow. Nguy cơ một cuộc bãi công lớn đã gần kề. Và cũng thời gian đó, diễn ra cuộc ẩu đả của anh nhân viên hỏa xa, Tivedin, một người ủng hộ bãi công, bao quyền lợi cho công nhân và lão thợ cả Piot, vì muốn bênh vực cậu bé học viện Yusupka. Câu chuyện tiếp tục phát triển như thế nào? Liệu cuộc bãi công có nổ ra hay không? Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch Lê Khánh Trường qua giọng đọc Minh Nguyệt.
Cái xã hội đê tiện và gian lận, nơi một bà quý tộc giàu sang nhìn đám cần lao ngớ ngẩn bằng lửa con mắt, còn một con sâu rượu nạn nhân của chế độ ấy lấy làm thích thú được hành hạ chửi bới những người cùng cảnh ngộ. Cái xã hội đó thì rất nhiều chưa bao giờ thấy căn bếp bằng lúc này. Trong lúc này, tựa hồ sáng tư vội vã của anh có thể làm gần lại cái thời mọi chuyện trên đời sẽ trở nên hợp lý và hòa hợp như điều khối óc cuồng nhiệt của anh đang tưởng tượng. Anh biết rằng các khát vọng của bọn anh trong những ngày vừa qua, tình trạng lộn xộn trên tuyến đường, các lời phát biểu tại các cuộc họp và quyết định bãi công tuy chưa được thực hiện song cũng chưa bị bãi bỏ, tất cả những thứ đó đều là từng chặng riêng trên con đường lớn sẽ đi. Nhưng lúc này anh hăng hái muốn chạy một hơi hết toàn bộ quãng đường dài ấy mà không cần dừng nghỉ. Anh chưa hiểu mình đang tài bước đi đâu, nhưng đôi chân của anh thì biết rõ nó đang đưa anh đến chỗ nào. Rất lâu, Tivedin không ngờ rằng sau khi anh và Antipop bỏ ra về, ủy ban họp trong căn nhà hầm đã quyết định công bố lệnh đình công ngay tối hôm đó. Các thành viên của ủy ban cũng đã phân công ngay với nhau ai sẽ đi đâu và làm gì ở khu vực nào. Khi từ tường sửa chữa đổ máy bật ra tiếng còi tín hiệu, thoạt đầu còn khàn khàn, sau mỗi lúc một trăm và đều như tiếng kêu tự đáy lòng tí thấp tin, thì đã có những đoàn người xuất phát từ depo và từ nhà ga hàng hóa nhập bọn với một đoàn người vừa bỏ việc theo hiệu còi của tí thấp tin phát ra tại ga nổi hơi để cùng tiến vào thành phố từ chỗ cột tín hiệu cho tàu vào ga. Trong nhiều năm, tí thấp tin cứ tưởng rằng đêm hôm ấy một mình anh đã làm ngừng toàn bộ công việc giao thông trên tuyến đường. Mãi đến ngày đưa ra tòa bị ghép vào nhiều tội, trong đó không hề có tội túi sụp bãi công, anh mới hiểu ra sự thật. Người ta chạy ra hỏi, kéo còi có việc gì vậy? Họ gọi đi đâu thế? Rồi tiếng trả lời từ trong bóng tối, biết thì sao mà không nghe thấy tiếng còi báo động, gọi đi chữa cháy đấy. Cháy ở đâu vậy? Nếu người ta kéo còi, chắc là có hỏa hoạn ở đâu đó. Những tiếng sập cửa, theo những người mới bước ra, vài giọng nói khác vang lên. Nói bậy đấy, cháy đâu mà cháy, đồ dân quê, đừng nghe lời bọn nó. Tiếng còi ấy là hiệu lệnh bãi công hiểu chưa? Đây, xin giao trả dây cương và xe ngựa, từ đây tôi chẳng hầu hạ ông nữa, về nhà thôi anh em ơi. Người ta bỏ việc ra về, mỗi lúc một nhiều, công nhân xe lửa đã bãi công. Mãi ngày thứ ba, khi Dustin mới về nhà, người rét run, buồn ngủ xít mắt, dâu mọc lởm chởm. Đêm qua trời rét buốt hơn mọi năm cùng thời điểm này, trong khi Tiretin chỉ ăn bận theo kiểu mùa thu. Về đến cổng, anh gặp bác lao công Imaretin. Xin đa tạ ngài Tiretin. Bà ta kính cẩn nói, ngài đã che chở cho cháu yêu Suka, suốt đời chúng tôi sẽ cầu Chúa phù hộ cho ngài. Ôi hay, bác Imaretin, bác tưởng chí sao mà bác gọi tôi là ngài? Mong bác bỏ cái lối xưng hô ấy cho tôi nhờ. Bác thử nói xem, có đúng trời rét khiếp không? Sợ gì rét, nhà anh ấm rồi. Hôm qua chúng tôi đã chở từ cái hàng hóa về cho bà cụ mắc pha nhà anh, đầy một sàn củi, toàn là loại bạch dương, củi khô, và được lắm cười nhạc. Cảm ơn bác, hình như bác có chuyện gì muốn nói thì phải. Xin bác nói luôn đi, tôi đang rét quá, mong bác thông cảm. Tôi muốn khuyên anh đừng ngủ ở nhà, kiếm chỗ nào kín đáo mà trốn, anh tí khách đi nào. Tụi lính đến, rồi lão thanh tra cũng đến tìm anh, hỏi anh có về đây không. Tôi bảo họ là chả thấy ai đến cả, chỉ có cậu thợ sắp việc, nhân viên đầu máy và nhân viên sở hỏa xa đến thôi, còn người lạ thì không thấy ai. Tôi nói với họ thế. Tiretin lúc đó chưa lập gia đình, anh sống với mẹ và vợ chồng cậu em trai. Ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở bên cạnh. Khu nhà một phần dành cho mấy giáo sĩ xứ đạo. Một phần nhường cho hai tổ hợp có sạp bán lẻ hoa quả và thịt trong thành phố, còn phần lớn thì dành cho số viên chức nhỏ của tuyến đường xe lửa Moscow-Brestov. Khu nhà xây bằng đá, có các hành lang bằng gỗ, bao quanh một sân đất nện bẩn thỉu. Từ hành lang có các cầu thang gỗ nhấp nhúa và trơn trượt đi lên. Khu vực cầu thang toàn mùi cứt mèo và mùi dưa bắp cải. Phía đầu cầu thang có phòng vệ sinh và gian chứa đồ với những cái khóa treo lủng lẳng. Cậu em của Tiretin đã bị đăng lính và mới bị thương ở trận Vasangwa. Cậu đang nằm điều dưỡng ở quân y viện Krasnoyarsk. Cô vợ với hai đứa con gái đã đi thăm và ở lại chăm sóc cậu. Là nhân viên sở hoàng gia từ đời cha đến đời con, gia đình Tiretin được vé miễn phí đi lại dễ dàng khắp nước Nga. Hiện tại ở nhà chỉ có hai mẹ con anh, nên căn nhà vắng vẻ và im lặng. Căn nhà ở lầu một, ngay cạnh cửa ra vào, ngoài hành lang có một lu nước, luôn luôn được người chở nước đổ đầy. Khi Tiretin lên tới nhà, anh nhận thấy cái nắp lu bị lệch sang một bên, và chiếc ca sắt thì bị gắn chặt vào lớp nước đóng băng cứng như đá ở trong lu. Lại cha Prop, chứ không còn ai ở đây nữa. Tiretin cười khẩy nghĩ bụng. Cha này nấc nước dễ sợ, ruột lúc nào bốc lửa hay sao ấy. Prop Anfanasevich Soklov làm trợ tế ở nhà thờ, một người đàn ông còn trẻ và điển trai, có họ hàng bà con xa với bà Marfa. Tiretin thò tay vào lu cậy chiếc ca sắt lên, đậy nắp lu cho ngay ngắn, rồi kéo chuông cửa. Một luồng không khí ấm cúng và mùi hơi nước thơm tho theo chiếc cửa mở ùa ra để đón anh. Mẹ đốt lò sưởi ấm quá, nhà mình ấm thật đấy, mẹ nhỉ. Bà mắc pha ung trầm lấy con mà khóc, bà vuốt tóc con một lát, rồi mới dịu dàng đẩy ra. Phải dũng cảm mới làm nên chuyện, mẹ. Tiretin nói khẽ, cha con phải bỏ Moscow đi Warsaw thôi. Mẹ biết, vì thế mà mẹ khóc. Ở đây nguy cho con mất, con nên lánh đi xa, thật xa con nhé. Cơm, cái ông bạn yếu của mẹ, cái vị hôn phu lịch sự ấy, suýt phang vỡ đầu con đấy. Tiretin tưởng đâu sẽ là mẹ phì cười, nhưng bà không hiểu câu đùa, nên bà nghiêm mặt trả lời. Đừng chế nhà ông ấy con ạ, đáng lẽ con nên thương hại ông ấy, một kẻ đau khổ, một tâm hồn lầm lạc. Mẹ ơi, Pavel Antipov bị bắt rồi, mẹ biết chưa? Bà đêm chúng đến khám nhà, lục soát lung tung. Đến sáng, chúng dẫn bác đi. Vợ bác ấy lại bị sốt thương hàng, đang nằm ở nhà thương. Ở nhà còn mỗi thằng bé Plaza, cái chú bé học tại ngôi trường mới mở ấy, sống với bà cô điếc. Tệ hơn nữa, chúng muốn đuổi hai cô cháu ra khỏi nhà. Theo ý con, mẹ nên đưa thằng bé Plaza về nhà ta. À, mà lão Prop đến đây để làm gì thế mẹ? Sao con biết Prop đến đây? Con thấy lu nước để mở và chiếc ca sắt thì rơi vào trong. Con nghĩ chắc chỉ có lão Prop. Cái thùng không thấy ấy, đã múc nước nốc cho đầy ruột thôi. Còn tình lắm, đúng đấy, Prop, đã đến tay mẹ một ít củi, mẹ đã cho vay rồi. À, mà mẹ lưu đãng nhỉ, chỉ nhớ chuyện củi lửa, quên khuấy cái tim lão đen tiếng. Sa Hoàng, con hiểu không, mới ký một bản tuyên ngôn đổi mới tất cả mọi sự, cấm không cho ai được xâm phạm đến người khác, chia đất cho dân cày, và thường dân được coi ngang hàng với quý tộc. Chiếu chỉ đã ký, chỉ còn việc công bố nữa thôi, con nghĩ sao? Hội đồng giám mục cũng mới gửi đi các nơi một đơn thỉnh cầu đưa vào nghi lễ của họ, hay là một bài kinh tạ ơn thì phải, mẹ cũng chả nhớ rõ. Lão Brook kể với mẹ, thế mà mẹ khuyên bắn đi mất. Tasha đã đến ở với gia đình Divadin. Cha cậu Pavel Antipov mới bị bắt giữ, và mẹ cậu bà Daria Filimonovna đang nằm nhà thương. Cậu với mặt mũi khôi ngô sáng sủa, tóc nâu, rẽ hôi thẳng, chải chuốt suốt ngày, chốc chốc lại sửa chiếc áo ngoài cùng chiếc dây lưng có khóa mang dấu hiệu trưởng cậu đang học. Tính cậu hay cười, đặc biệt có óc quan sát tinh tế, cậu bắt chước tất cả những gì cậu nghe, nhìn thấy một cách tài tình và khôi hài. Ít lâu sau khi bản tuyên ngôn 17 tháng 10 được công bố, một cuộc biểu tình lớn được dự tính sẽ đi từ OC đến cửa ô Peluga. Sáng kiến ấy đúng là theo cái lối lắm thể nhiều ma, như người ta thường nói. Mấy tổ chức cách mạng tham gia đề xướng vụ đó xảy ra cãi cọ nhau và lần lượt rút lui. Đến ngày ấn định, biết tin dân chúng vẫn đổ ra đường rất đông, họ bèn vội vã cử đại diện của mình đi dự biểu tình. Mặc dù Tiffin cố ngăn, bà Martha vẫn quyết đi dự biểu tình bằng được cùng với cậu bé Plaza vui tính và cởi mở. Hôm đó là một ngày khô sáo, giá rét vào đầu tháng 11. Bầu trời yên tĩnh, màu xám trì, lác đác những bông tuyết bay chập chờn trên không trung khá lâu, rồi mới rơi xuống đất, biến thành một thứ bụi tơ màu xám, tụ lại ở những chỗ trũng trên mặt đường. Dân chúng lũ lượt kéo đi ngoài đường phố, toàn thấy hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, những chiếc áo choàng lót bông, những chiếc mũ lông cừu. Các ông già bà cả, học sinh tiểu học và cả trẻ con, các nhân viên sở hỏa xa vận đồng phục, công nhân sở xe điện và sở điện, đi ủng quá gối, mặc áo da ngắn, rồi học sinh trung học và sinh viên. Người ta hát bài Cô gái Vác-xa-va, Hỡi các bạn nạn nhân và bài Marseille. Nhưng đột nhiên, người dẫn đầu đoàn biểu tình, từ trước vẫn đi giật lùi, vừa đi vừa vung chiếc mũ trong tay đánh nhịp cho bài hát, này bỗng đội vũ ngừng hát, quay lưng lại với đoàn, rồi vừa đi vừa lắng tai nghe, xem các vị khác trong ban điều hành đang bước bên cạnh nói gì. Tiếng hát bắt đầu trịch choạc, rồi im hẳn, chỉ còn nghe tiếng giày rầm rập của dòng người đông đảo đệm xuống mặt đường băng giá. Những người có thiện chí báo tin cho ban tổ chức biết rằng bọn lính Kozak đang phục binh ở phía trước. Một hiệu thuốc ở bên đường vừa được ti điện thoại báo cho biết điều đó. Ban tổ chức bàn với nhau. Trong tình hình này, điều cốt yếu là phải bình tĩnh, đừng hoảng hốt, phải chiếm ngay một công thụ nào đó gần đây nhất, loan báo cho bà con biết tình thế nguy hiểm đang đe dọa, sau đó giải tán từng người một. Họ tranh cãi xem chỗ nào là thuận tiện nhất. Người đề nghị lấy trụ sở hội đại lý thương gia, kẻ lại bảo nên vào trường cao đẳng kỹ thuật, người thì chọn trường thông tin viên quốc ngoại. Đang lúc còn tranh cãi, thì phía trước đã hiện ra một công tự, thuận tiện cho việc né tránh chẳng thua gì các địa điểm vừa kể. Khi đoàn biểu tình tới chỗ ấy, mấy vị lãnh đạo bước lên cái thềm cao hình bán nguyệt và giơ tay làm hiệu cho tốt người đi đầu dừng lại. Các cánh cửa vào đều được mở rộng, và toàn bộ đoàn biểu tình ồ ạt theo nhau kéo vào khu tiền sảnh của ngôi trường và bắt đầu đi lên cầu thang chính. Vào hội trường, vào hội trường. Có mấy tiếng kêu to như thế ở phía sau, nhưng đám đông cứ ùa đi và tản mắt dần trong các hành lang, các lớp học. Sau khi đã gọi được họ trở lại và mọi người đã ngồi trong hội trường, ban điều hành cố nói đi nói lại mấy lần cho bà con biết có cuộc phục kích ở phía trước, nhưng chẳng ai chịu nghe. Dân chúng tưởng ban tổ chức đưa họ vào trường là để dự một cuộc meeting bất ngờ. Thế là cuộc meeting ngẫu hứng nổ ra liền sau đó. Sau khi đã dậm chân và hát mãi ở ngoài đường rồi, bà con muốn được ngồi yên nghỉ ngơi một lát. Họ muốn bây giờ coi đó, họ la thay cho họ. Hay lòng, vì được ngồi nghỉ, họ chẳng buồn để ý đến những dị biệt nho nhỏ trong lời lẽ của những diễn giả, hầu như nhất trí với nhau về mọi mặt. Bởi thế, diễn giả được tán thưởng nhất lại là diễn giả kém cỏi nhất, bởi ông ta không bắt thính giả phải mệt óc lắng nghe. Mỗi lời nói của ông đều được cử tỏa hưởng ứng nhiệt liệt, trái phàn nàn rằng những tiếng ồn nào đó át cả lời lẽ của ông ta. Họ nóng ruột, nên họ nhanh nhẩu đồng ý tất cả với ông ta. Họ hô, thật là nhục nhã. Họ thảo ngay một bức điện phản đối, rồi đột nhiên, vì đã chán nghe tiếng nói đều đều của ông ta, trăm người như một bỗng đứng dậy, quên biến cả diễn giả, người này kế người khác, tốt này kế tốt khác. Họ dồn ra cầu thang đi xuống và ùa cả ra phố, cuộc biểu tình lại tiếp diễn. Trong lúc họ meeting, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi xuống nhiều hơn, phủ trắng đường phố mỗi lúc một dày. Bọn kỵ binh đã xông tới khá đông, mà những hàng đi sau vẫn chẳng hay biết. Đột nhiên, từ những hàng đầu lan đi tiếng la hét mỗi lúc một to. Những tiếng thét, cứu tôi với, quân giết người. Và vô số âm thanh khác hòa thành tiếng ồn ào khó tả. Ngay lúc đó, giữa làn sóng các tiếng kêu ấy, một con đường hẹp được mở ra trong đám đông, và những cái móng ngựa, bờm ngựa, những tên kỵ binh đang vung gươm, lao qua vùn vụt. Một nửa trung đội đã phi ngựa rút từ hàng đầu xuống hàng cuối của đoàn biểu tình, rồi chúng cho ngựa quay đầu, chỉnh lại hàng ngũ, xông tới. Cuộc đàn áp bắt đầu. Mấy phút sau, đường phố đã gần như vắng tanh, dân chúng chạy tàn vào các hẻm. Tuyết rơi thưa dần. Buổi chiều hôm đó, cảnh trời trông khô khẳng như một bức vẽ bằng than. Bỗng dưng, mặt trời đang lạnh khuất đâu đấy sau các tòa nhà, chợt ló ra như tơ tay chỉ những vết đỏ trên đường phố. Những chiếc mũ đỏ của bọn kỵ binh, những mảnh cờ đỏ bị rơi, những vệt máu chạy dài hoặc tụ lại thành từng đám trên tuyết. Ở mép đường, một người bị bể sọ đang rên rỉ, chống tay cố lê đi. Từ phía dưới, một tốp kỵ binh xếp thành hàng đang thủng thẳng tiến lên, chúng trở lại sau khi đuổi theo đám biểu tình đến tận cuối phố. Bà mắc vai chạy tất tưởi, chiếc khăn vuông quấn đầu tuột ra sau váy, miệng gọi thất thanh gần như ngay dưới chân lũ ngựa. Ta ơi! Ta lúc nào cũng đi cạnh bà và pha trò vui, bắt chước rất tài cử chỉ của vị diễn giả cuối cùng. Thế mà lúc bọn kỵ binh lao tới, cậu đã biến đâu mất trong cảnh hoảng loạn. Giữa lúc ẩu đà, chính bà mắc pha cũng bị quật xoay ngựa vào lưng. Nhờ chiếc áo bông che bên ngoài, bà không cảm thấy đau, nhưng bà cũng cất tiếng chửi và giơ nắm tay dứ về phía tốp kỵ binh ta đi xa. Bà bực mình vì chúng an tâm đánh một người dài cả như bà trước mặt đám dân làng. Bà lo lắng nhìn ngược nhìn xuôi khắp phố. May mắn, bà đã nhận ra Tasa đang đứng ở vỉa hè đối diện. Cậu nép vào góc tường một biệt thự bằng đá xây nhô ra cạnh một hiệu thực phẩm, cùng với một nhóm người tò mò tình cờ đứng xem. Một tên kỵ binh cãi cho ngựa lên vỉa hè, dùng ngựa dồn họ vào chỗ đó. Thấy người ta hoảng sợ, hắn lại thích thú. Hắn cho ngựa chạy loanh quanh chắn họ, rồi kéo cương để ngựa bước lui. Đoạn thong thả cất vó, cào lên như làm tiếc. Bỗng hắn thấy các bạn hắn đang tuồng thẳng trở về, bèn thúc ngựa nhảy mấy bước nhập vào hàng cũ. Tốt người bị dồn tạt ngay đi. Tàn xa có nghe bà mắc tha gọi, nhưng cậu sợ quá, không dám thưa. Bây giờ vội chạy đến với bà. Hai bà cháu đi về nhà. Suốt dọc đường bà mắc pha luôn miệng lẩm bẩm. Những quần sát nhân cuốn hạt, bọn giết người chết tiệt. Mọi người đang vui mừng, Sa Hoàng đã cho họ tự do, thế mà chúng lại không chịu. Chúng định bồi nhọ làm trái lời đức vua. Lúc này bà giận đám kỵ binh, bà tức lây hết thảy thế giới xung quanh, thậm chí cả con trai của bà nữa. Trong cơn nóng giận, bà ngỡ rằng toàn bộ chuyện vừa rồi là tại đám bạn bè của Tiết Đức Linh bày đặt ra. Mấy đứa chúng nó toàn là những thằng đần độn mà cứ làm ra vẻ khôn ngoan sáng suốt. Bọn sáng đập, chúng muốn gì nữa? Cái bọn chết tiệt đó, chẳng hiểu cái gì cả, chỉ biết toan toan cái mồm và nói năng nhảm nhí. Rồi cả lão tẻ mép ấy. Ta xa, cháu bắt trước thằng cha đó cho bà xem nào. Cháu làm thử ra nào. Thôi, cháu làm cho bà buồn cười vỡ bụng ra được. Đúng, cháu bắt trước y hệt ý. Ôi, cái con mũi tép này, cái giống ruồi trâu này. Về đến nhà, bà liền trách mắng anh con trai không ngớt lời. Đại ý, bà đâu phải là con nít mà một tên lính mặt mẹt ngồi chĩa trệ trên ngựa, sáng quất roi vào lưng bà để dạy khôn. Ơ hay, mẹ nói gì kỳ vậy? Lạy chúa, mẹ làm như con là tên sĩ quan kỵ binh hay một tên chùa mật thám không bằng ấy. Cha Nikolai đang đứng bên cửa sổ, thì thấy đoàn đông xô nhau bỏ chạy. Cha hiểu ngay, đó là toán biểu tình đang né tránh sự đàn áp, và cha nhìn kỹ ra phía xa, xem có yêu đi hoặc ai quen thuộc trong số đó hay không. Cha chẳng nhận ra ai quen, chỉ có một lần, cha tưởng như thấy bóng thằng bé con lão Dudorov. Tên nó là gì nhỉ? Cha cũng không nhớ nữa. Một cậu bé khó bảo. Mới đây, người ta đã phải thắp một viên đạn ở vai trái cho nó. Này nó lại đâm đầu vào chỗ nó không đem tới. Cha Nikolai đã rời Petersburg lên đây từ mùa thu. Ở Moscow cha không có nhà riêng, mà thuê khách sạn, thì cha lại không muốn. Cha bèn đến ở nhà ông bà Svetitsky, có họ xa với cha. Họ đã nhường cho cha một buồng làm việc ở góc tầng lầu trong căn nhà của họ. Căn nhà lầu này, đối với cặp vợ chồng Svetitsky, không có con là quá sợ. Bố mẹ của Svetitsky này đã khuất, vốn thuê nó của công tước Dolgoruki từ thuở nào. Khu nhà của công tước Dolgoruki quá rộng lớn, có 3 cái sân, 1 cái vườn với vô số căn nhà xây lộn xộn đủ kiểu, trưng ra 3 mặt phố, và đến bây giờ vẫn giữ cái tên ngày xưa là khu cư xá Hà Bột. Phòng làm việc của cha Nikolai tuy có 4 cửa sổ nhưng vẫn không đủ ánh sáng. Bên trong ngổn ngang những sách vở giấy má, các tấm thảm và các bức chạm. Bên ngoài có hàng lan can hình bán nguyệt bao quanh góc nhà. Cái cửa lắp 2 lần kính mở ra ban công, được chắp kín các mắt để chống rét. Nhìn qua 2 cửa sổ và cửa kính mở ra ban công, có thể thấy phút chiều dài hẻm phố, một con đường cho xe trượt tuyết chạy tít về phía xa. Những ngôi nhà nhỏ bố trí nghiêng nghiêng, những hàng rậu siêu vẹo. Vườn cây hắt những cái bóng màu tím vào thẳm. Cây cối nhỏ ở đây với dáng dấp tựa hồ chúng muốn ngả xuống sàn nhà, những cành lá bị phủ một lớp tuyết nặng trĩu. Lớp tuyết trông tựa các vệt nến chảy dài màu tím nhợt. Cha Nikolai nhìn xuống con hẻm và nhớ lại mùa đông năm ngoái ở Petersburg, nghe đến Gabon, Gorky, cuộc viếng thăm của Vite, những nhà văn thời gian. Cha đã trốn thứ sinh hoạt bận rộn đó để về đây, nơi đô thành yên tĩnh này, để có thể viết cuốn sách mình đang thai nghén. Nhưng thật là tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa. Ngày nào người ta cũng tới tấp mời ra đi thuyết giảng và báo cáo. Bữa thì ở trường cao đẳng tự sinh, lúc thì ở câu lạc bộ triết học tôn giáo, hôm thì ở hội đồng thập tự, lúc thì để giúp quỹ ban thợ thuyền Đình Công. Cứ điệu này, sẽ phải sang Thụy Sĩ, tới một vùng núi non heo hút, sống bên một cái hồ yên tĩnh và đầy ánh nắng, làm bao trời mây, rừng núi, với thứ không khí thoáng đãng, dễ lan truyền tiếng vang, và lúc nào cũng như chờ đợi. Cha Nikolai cuồng, cha muốn đi thăm một người bạn, hoặc tha thần hoài phố một lát. Nhưng cha sực nhớ chiếc gia Vovotosnov, một vị theo chủ thuyết Tolstoy, có hẹn đến gặp cha. Cha không thể bỏ đi được. Cha bèn đi đi lại lại trong phòng, nghĩ đến với cháu ruột. Khi rời cái xó hẻo lánh miền Volga lên Petersburg, cha đã mang Yuri tới Moscow, cho cậu đến thăm các gia đình bà con thân thuộc như gia đình Fedeniapin, bà ngoại của Yuri, Ostero, Moslensky, Selyavin, Mikhailis, Svetitsky và Gromyko. Thời gian đầu Yuri sống ở nhà Ostero Moslensky. Một ông già lầm cầm bốn lời, mà bà con thân thuộc thường gọi bằng cái tên cộc lốc là lão Fedka. Lão Fedka ăn ở với đứa con cái nuôi tên là Mutia như vợ chồng. Bằng việc đó, lão tự coi mình là người dám đảo lộn nền tảng xã hội và đấu tranh cho tư tưởng mới, nhưng lão tỏ ra không xứng đáng với lòng tin cậy người ta dành cho lão, thậm chí còn đem tiêu phăng cho bản thân số tiền mà người ta trao để nuôi nấng Yuri. Yuri liền được gửi tới gia đình giáo sư Gromyko và hiện đang sống ở đấy. Tại gia đình Gromyko, Yuri được gặp một bầu không khí thuận lợi đáng thèm muốn. Cha Nikolai nghĩ thầm, nhà ấy có một bộ ba gồm Yuri, Misa Gokrom, bạn học cùng lớp với Yuri, và Tonia, cô con gái chủ nhà. Cái liên minh tay bà ấy cứ chúi đầu nghiền ngẫm cuốn Ý nghĩa của tình yêu và khúc sonat Grise, nên trí khôn bị rối loạn bởi các tài sản và sự chinh trắng. Tuổi niên thiếu phải trải qua mọi cơn điên của sự chinh trắng, nhưng chúng đi quá xa, chúng quá khôn mà lại không ngoan. Chúng vừa hết sức kỳ cục, vừa hết sức trẻ con. Lĩnh vực cảm giác nhục dục khiến chúng lo ngại. Chẳng biết sao, chúng bị gọi là thô lậu, và chúng đã dùng danh từ ấy vừa đúng chỗ, vừa không đúng chỗ. Một sự lựa chọn từ ngữ rất không đáng. Theo ý chúng, thô lậu vừa là tiếng gọi của bản năng, vừa là thứ sách báo khiêu dâm, vừa là sự bóc lột người đàn bà, và gần như là hết thảy những gì liên quan đến phạm vi thể xác. Chúng đỏ mặt và tái mặt khi nhắc đến hai tiếng ấy. Giá thời gian qua mình ở Moscow, mình đã không để chúng đi quá xa như vậy. Cha Nikolai nghĩ bụng, biết xấu hổ là cần, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi. Kìa ông, Nino Toksikovic, mời ông vào. Cha Nikolai chào và bước ra đón khách. Người đàn ông béo mập, mặc sơ mi xám, thắt chiếc dây lưng to bản bước vào phòng. Ông đi ủng xạ, ống quần lùng thùng ở chỗ đầu gối, trông ông có vẻ là một người tốt bụng, sống lơ lửng ở trên mây. Chiếc kính kẹp mũi, buộc vào một mảnh vải đen rộng, cứ nảy nảy trên sống mũi của ông. Ông đã cởi áo choàng treo vào phòng ngoài, nhưng khăn quàng còn để lòng thòng xuống tận sàn nhà, và hai tay vẫn giữ chiếc nữ xạ tròn. Những vật đó khiến cử chỉ của ông lúng ta lúng túng. Ông đã vướng víu, không thể bắt tay cha Nikolai, mà còn quên cả chào hỏi chủ nhà nữa. Ừ. Ông lúng búng ậm ừ và nhìn quanh quần. Ông cứ để các thứ ấy chỗ nào cũng được, cha Nikolai nói, khiến ông khách trở lại bình tĩnh và đủ sức thốt ra lời. Đây là một trong những môn đệ của Lev Tolstoy, mà trong đầu họ các tư tưởng thiên tài của một người không từng biết đến sự bình an, cứ nằm ì ra yên nghỉ, để rồi thoái hóa dần một cách hết bề cứu vãn. Ông Điên đến đề nghị cha Nikolai tới phát biểu ở một trường nào đấy để ủng hộ số tù chính trị bị phát cáng. Tôi đã phát biểu đó một lần rồi. Để ủng hộ nhà tù chính trị phải không ạ? Phải. Thì xin cha nói một lần nữa vậy. Cha Nikolai từ chối, nhưng cuối cùng cũng bằng lòng nhận. Mục đích cuộc đến thăm đã đạt, cha Nikolai không có ý định lưu khách ở lại. Ông Điên có thể đứng dậy tán biệt. Nhưng ông nghĩ rằng, vừa tới chúng ta về như thế thì không được lịch thiệp, cũng nên nói vài câu ý nhị tự nhiên. Vậy bắt đầu một câu chuyện dài dòng và tẻ ngắt.
Theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện này được phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.